Anh em đọc Lê Vi Ký 23, nói về lễ trái đầu mùa, từ câu 10 tới câu 14.
Anh ta em đọc ha. Hãy truyền cho dân Israel rằng khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ ban cho và đã gặt mùa màng rồi, thì hãy đem đến cho thầy tế lễ một bó lúa đầu mùa của các ngươi. Qua ngày sau lễ Sa-bát, thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu cho bó lúa được nhậm. Chính ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại đó, các ngươi cũng phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con chiên giáp năm không tỳ vít chi, đặng làm của lễ thiêu, và dâng thêm một của lễ chay bằng 20 phần, 2 phần 10 bột lọc chế dầu làm của lễ dùng nửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, với 1 phần 4 hin rượu làm lễ quán. Các ngươi chớ ăn hoặc bắn hoặc bột lúa rang hoặc lúa đương ở trong dĩa cho đến chính ngày này, tức là ngày các ngươi đem dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình. Mặc dầu ở nơi nào ấy là một lệ định đời đời cho con cháu các ngươi. Amen.
Amen. Thì Lê Vi Ký 23 nói tới 7 lễ mà dân Do Thái phải giữ mỗi năm. Thì một năm mỗi năm á, là họ phải lên Jerusalem 3 lần để họ giữ 7 lễ này. Thì 3 lần này, 3 kỳ này trùng với 3 kỳ thu hoạch mùa màng của họ. Lần đầu tiên á, là nằm ngay mùa thu hoạch mùa xuân. Thì họ giữ 3 lễ: lễ vượt qua, lễ bánh không mang và lễ trái đầu mùa. Còn cái kỳ thứ hai á, là thu hoạch mùa hè thì họ giữ lễ ngũ tuần. Còn lần thu hoạch cuối cùng á, vào mùa thu á, thì họ giữ 3 lễ cuối. Thì trong lần này á, là trong đoạn này là nói tới lễ trái đầu mùa, ngay cái mùa thu hoạch đầu tiên luôn, là họ dâng cái bó lúa mạch lên cho Đức Chúa Trời. Thì lúc đó thì người Do Thái họ chỉ có thu hoạch được lúa lúa mạch thôi, còn lúa mì thì mọc vào mùa hè. Trước khi mà họ được phép ăn cái bó lúa mì lúa mạch này thì họ phải dâng lên cho Đức Chúa Trời một cách đưa qua đưa lại. Thì ở đây cái lúa mạch này nó tượng trưng lên sự phục sinh, vì đó lại nông sản đầu tiên mọc sau sau mùa đông. Mùa đông mà nói lên sự chết, mùa xuân nói đến sự phục sinh. Nên chính cái bó lúa mạch này là một hình bóng của Chúa Giêsu, nói đến sự sống lại của Ngài. Thì mùa đông mà nói đến sự chết. Trong Côrintô thứ nhất đoạn 15, anh em đọc câu 20.
Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Amen.
Amen. Thì cái đoạn 15 này nói tới sự phục sinh rất là nhiều. Cảm tạ Chúa, thì Chúa là kẻ đầu mùa của những người đã ngủ. Thì chúng ta biết rằng ở trong văn 20 á, sau khi Chúa sống lại á, vào ngày thứ nhất trong tuần, nghĩa là vào ngày Chủ nhật, thì Mary thấy Chúa, Mary muốn chạm đến Chúa, nhưng mà Chúa không có cho Mary chạm vào. Để anh đọc cho anh em trong văn 20 câu 16, câu 17, anh đọc. Thì Chúa Trời phán rằng: hỡi Mary, Mary. Bèn say lại, lấy tiếng Hebrew mà thưa rằng: Rabuni, nghĩa là thầy. Với Chúa Giêsu phán ra rằng: chớ đòi đến ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đến cùng anh em ta, nói rằng ta lên cùng cha ta và cha các ngươi, cùng Đức Chúa Trời ta và Đức Chúa Trời của các ngươi. Thì lúc mà Chúa mới sống lại, Chúa không cho Mary hay là môn đồ nào chạm cho Chúa được. Thì Chúa phải lên trời trước, vì cha của Ngài phải thưởng thức ngày đầu tiên. Ngài là cái bó lúa đầu tiên, là trái đầu mùa. Thì nãy mình đọc trong Lê Vi 23, thì trước khi mà dâng cái bó lúa đầu tiên, bó lúa mạch đầu tiên đó cho Đức Chúa Trời, thì con người không được ăn, phải dâng Đức Chúa Trời trước để cho Ngài. Thì Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm cái bó lúa này. Nãy anh em đọc đó là vào ngày sau bát thì mới dâng cái bó lúa đó. Ngày sau bát chính là ngày Chủ nhật, là ngày thứ nhất trong tuần. Thì Chúa đã làm ứng nghiệm chính xác cái đoạn Lê Vi Ký 23 chúng ta vừa đọc. Thì Đức Chúa Trời cha của Ngài là phải thưởng thức cái trái đầu mùa này. Thì Chúa Giêsu là con người đầu tiên đã đạt cái mức trọn vẹn. Ngài đã làm con người giống ta để chịu nhiều đau khổ bắt bớ, nhưng mà Chúa không hề phạm tội và luôn trung thành với Cha đến cùng. Nhờ đó, nhờ sự đau khổ mà Chúa đã trở nên trọn vẹn với tư cách là một con người. Thì sau khi chết và sống lại thì Chúa lên trời để cho Cha thưởng thức. Thì sự phục sinh của Chúa luôn rất là quan trọng. Tôi đang đọc cho anh em trong Côn-tô thứ nhất, đoạn 1 câu 15. Anh em có đọc vài câu rồi. Như câu 17. Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô ích. Anh em cũng còn ở trong tội lỗi của mình. Nên mà nếu mà Chúa không có sống lại, thì đức tin ta vô ích, sự phục sinh vô cùng quan trọng luôn. Câu 19 nói, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Nếu mà Chúa chết rồi hết luôn, thì chúng ta chỉ có trông cậy, chỉ có tin Chúa như trong cái cuộc sống này thôi, mà không có sự sống đời đời, thì tất cả mọi điều chúng ta là những kẻ khốn nạn. Cảm ơn Chúa đã sống lại và Chúa ngày nay Chúa muốn chúng ta cũng trải nghiệm sự sống lại của Ngài. Nếu chúng ta tin Chúa sống lại chưa có đủ thì không có đủ. Chúa muốn cái sự sống của Chúa, sự sống này trở thành sự sống của chúng ta. Thì để giữ lễ đầu mùa không chỉ là chúng ta tin Chúa đã sống lại mà chúng ta phải trải nghiệm quyền năng của sự sống lại này. Trong Kinh Thánh các sứ đồ nói rất nhiều về quyền năng của sự phục sinh, của sự sống lại. Anh em đọc Ephesos 1 câu 17 đến câu 20.
Tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của quyền của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời.
Amen. Và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin lớn như dường nào, y theo quyền phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại. Thì ở đây nói rằng trong chúng ta có quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời. Và những người tin Chúa, chúng ta cần được Chúa mở mắt chúng ta ra để chúng ta thấy quyền năng vô hạn này lớn như thế nào. Và cái quyền năng này á đã được tỏ ra, Đức Chúa Trời đã tỏ ra trong Đấng Christ, đã làm cho Đấng Christ sống lại từ cõi chết. Thì trong chúng ta cũng có quyền năng này. Sự chết là kẻ thù lớn nhất của loài người. Cho dù người ta có giỏi giang, thông minh đi nữa, có giàu có đi nữa, thì tất cả đều đầu hàng sự chết cả. Không có gì thắng được sự chết đó. Chỉ trừ sự sống phục sinh thôi. Sự sống phục sinh đó là chỉ có sự sống phục sinh thôi mới có thể chiến thắng được sự chết. Được. Như Chúa, con người xác thịt đó, Chúa Giêsu khi làm con người xác thịt, Ngài đã chịu chết. Nhưng mà sau đó Ngài sống lại. Sự chết đó không có thể nào mà giam hãm được Chúa được. Không thể nào chiến thắng được sự phục sinh của Chúa. Và chúng ta ngày nay cũng vậy. Chúng ta đang sống, nhưng mà xác thịt của chúng ta bị hai thứ chi phối. Thứ nhất là tội lỗi. Tội lỗi sử dụng là chúng ta phạm tội hoài. Nhưng mà còn cái kẻ thù thứ hai nguy hiểm hơn nữa, đó là sự chết. Sự chết thuộc linh. Nó làm cho chúng ta trở nên vô dụng đối với kế hoạch của Đức Chúa Trời. Giống như khi mà chúng ta xem phim của đá banh hay là bất kỳ thứ giải trí nào, chúng ta thấy rất là tỉnh táo. Nhưng mà khi đọc Kinh Thánh hay khi giảng phúc âm, phục vụ gì cho Chúa, chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Cái đó là sự chết thuộc linh. Chúng ta tán dóc hàng giờ cũng được luôn. Nhưng mà khi mà nói tới về chuyện của Chúa, thì tự nhiên miệng chúng ta bị ríu lại, không nói được. Đó là một cái ví dụ của sự chết. Sự chết thuộc linh. Và nhiều lúc chúng ta cảm thức là chúng ta lo lắng, có những vấn đề về khó khăn của cuộc đời này, chúng ta lo lắng, chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Chúng ta cũng không làm gì cho Chúa được. Dù chúng ta trở nên vô ích với Chúa, dù chúng ta không phạm tội gì, thì đó cũng là một cái biểu hiện của sự chết thuộc linh. Chính vì vậy Chúa muốn chúng ta phải giữ lễ trái đất mùa này để chúng ta trải nghiệm cái quyền năng vô hạn của Chúa, quyền năng của sự phục sinh này. Nếu chúng ta trải nghiệm quyền năng này thì không có khó khăn hay là lo lắng nào, khi bất kỳ cái nan đề nào có thể chiến thắng chúng ta được. cái sức mạnh phục sinh rất quan trọng. Không có yếu đuối nào có thể chiến thắng được cái sức mạnh phục sinh của Chúa. Thế, trong Kinh Thánh thì các sứ đồ có làm chứng về sức mạnh phục sinh này. Chúa không muốn chúng ta chỉ có tin Chúa sống lại, mà Chúa muốn chúng ta làm nhân chứng về sự sống lại của Chúa, nghĩa là chúng ta trải nghiệm với sự sống lại này như thế nào trong cuộc sống của chúng ta. Một cái nhân chứng là cái người đã chứng kiến, đã trải nghiệm, chứ không phải là một người với tin lý thuyết nào đó. Tôi đang kiếm một cái đoạn, những cái đoạn mà nói tới sự trải nghiệm của các sứ đồ.
Sao mất tiếng rồi anh Lan ạ?
Anh em đọc Côrintô nhì, anh em nghe được không?
Nghe được anh.
Côrintô nhì, đoạn 12 câu câu 9 tới câu 10.
Nhưng Chúa phán rằng, ăn điển ta đủ cho ngươi rồi. Vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối, vậy ta sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngoặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Amen.
Đó là cái trải nghiệm của Phaolô về sự phục sinh đó. Chúng ta thường hay yếu đuối, tất cả chúng ta đều như vậy, thì đó bình thường thôi, tại vì xác định chúng ta có sự chết. Nhưng mà Phaolô đã trải nghiệm sự phục sinh của Chúa, nghĩa là Phaolô đã giữ trái đầu mùa, giữ lễ trái đầu mùa. Nên lúc Phaolô yếu đuối là lúc Phaolô mạnh mẽ, lúc đó Phaolô trải nghiệm được sự sống phục sinh này, sức mạnh của Chúa trở nên tròn vẹn trong sự. Sự yếu đuối của chúng ta không thành vấn đề gì đối với Chúa cả. Vì sự sống phục sinh của Chúa đang ở trong mình. Nếu chúng ta giữ lễ này thì chúng ta sẽ chiến thắng được sự yếu đuối của mình, chiến thắng được sự chết, và chúng ta có thể có ích cho Chúa được. Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhút nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì tôi yếu đuối hay là lúc tôi mạnh mẽ. Các sứ đồ đã chịu bắt bớ rất là nhiều, bị sỉ nhục rất là nhiều luôn. Nhưng mà không có gì có thể làm họ nản lòng được. Họ cảm thấy yếu đuối, nhưng lúc đó họ lại trải nghiệm được sự phục sinh của Chúa. Nên ngày nay chúng ta cũng phải cần trải nghiệm điều này. Khi mà mỗi lần chúng ta thấy mình yếu đuối, thì chúng ta hãy nhớ Chúa đã ban chúng ta lễ trái đầu mùa, để nhờ Chúa đã ban chúng ta sự sống phục sinh của Chúa đang ở trong mình rồi. Thì nếu chúng ta trải nghiệm được, chúng ta sẽ chiến thắng được nó. Rồi anh em đọc Côrintô nhì đoạn 4, từ câu 7 tới câu câu 12. Côrintô nhì đoạn 4 câu 7 12.
Nhưng chúng tôi đựng của quý này trong chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dừng ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra, chớ chẳng phải bởi chúng tôi. Chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi chúng tôi là kẻ sống vì cớ Đức Chúa Giêsu mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Vậy thì sự chết làm trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. Amen.
Amen. Cho chúng ta có một cái châu báu, một cái của quý trong cái chậu bằng đất là bằng xác thịt của chúng ta, một cái quyền năng rất là lớn của Chúa. Bây giờ chúng ta phải trải nghiệm được. Cái sứ đồ đã bị ép đủ cách luôn, nhưng mà không có đến cùng, vì túng thế nhưng không có ngã lòng. Nếu chúng ta mà đây là lúc để chúng ta phải trải nghiệm được như họ, để sau khi có hiệp được học bình á, thời gian nó sẽ không có đơn giản cho chúng ta, sẽ có nhiều sự bắt bớ, thử thách nữa, để chúng ta có thể trở nên trọn vẹn được. Chính vì vậy cái lễ trái đầu mùa này rất quan trọng. Nếu mà chúng ta không có trải nghiệm được sự sống phục sinh của Chúa, thì chúng ta sẽ không có sức để giữ những lễ khác. Không thể nào mà giữ lễ vượt qua được. Chúng ta cảm thấy yếu đuối, không thể nào ra khỏi thế gian này được. Cũng không thể nào lại bỏ men được. Cũng không thể nào đi thổi kèn được. Để đâu có sức đâu mà làm. Mình biết là cái đó là đúng, nhưng mà mình không có sức để mình làm. Chính vì vậy phải có sự sống của Chúa, sự sống phục sinh, mới có sức để làm những chuyện khác được. Chúa hãy giúp con trải nghiệm được lễ này, để chúng con có sức để phục vụ Ngài. chúng ta đã có sự sống phục sinh của Chúa rồi, nhưng mà sự sống này phải tỏ ra bên trong chúng ta và lan truyền tới những người anh em khác nữa. Rồi anh em đọc Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 54 tới câu 58.
Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
Amen. Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng mày ở đâu? Cái gì chết, độc của mày ở đâu? Bởi sự sống phục sinh của Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng được sự chết của mình, sự chết trong xác thịt của mỗi người. Còn chúng ta sẽ có chiến thắng của Chúa. Amen. Nên lễ chế đầu mùa này tuyệt không? Nhờ cái lễ này mà chúng ta mới có chiến thắng của Chúa được. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban chúng ta sự thắng. Nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Amen. Những người được cất lên ở trong Khải Huyền 14 được gọi là gì?
Trái đầu mùa.
Kinh Thánh. À, trái đầu mùa. Trái đầu mùa nó cũng liên quan tới lễ trái đầu mùa đúng không?
Là một nào.
Đó nên cái lễ này quan trọng lắm. Nếu mà chúng ta muốn trở thành trái đầu mùa của Chúa thì chúng ta phải giữ lễ này. Chúng ta phải liên tục chiến thắng sự chết trong mình, trải nghiệm sự phục sinh của Chúa. Thậm chí là rất có thể là những trái đầu mùa này sẽ được cất lên vào đúng ngày lễ trái đầu mùa luôn. Nếu mà tháng 10 năm nay có Hiệp định Hòa Bình thì vào lễ trái đầu mùa của năm 2024, khoảng tháng 4 thì những trái đầu mùa sẽ được cất lên. Thì Chúa đã trở thành trái đầu mùa rồi, nên Ngài cũng muốn làm chúng ta trở thành những trái đầu mùa như vậy. Anh em thấy lễ này quan trọng không? Liên quan trực tiếp tới những trái đầu mùa luôn.
Không giữ được lễ trái đầu mùa này mình không được làm trái đầu mùa luôn.
À, không có thể nào mà được hết. Tại vì mình đâu có sống đâu, đâu có sức đâu.
Không có sức, sự sống của Chúa. Không thể nào
được. Nên cảm tạ Chúa đã ban cho ánh sáng về cái lễ này. Nó không phải ngẫu nhiên hết mà Khải Huyền 14 gọi những người được cất lên đó là trái đầu mùa. Là Chúa không có gọi họ là những tín đồ hay là những gì đó mà lại gọi là trái đầu mùa. Nên lễ này quan trọng. Mà để mình đọc trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 á, nếu mà Chúa không sống lại á, thì đức tin ta cũng vô ích. Lúc đó ta chỉ là cũng giống như mọi cái tôn giáo khác, giống như Phật giáo hay những cái đạo khác kìa. Có một đống quy tắc luật lệ nhưng mà không có sức để làm. Cái tối ngày chán nản quá. Chỉ nói lý thuyết thôi mà không có thực tế gì hết. Thì nhờ cái lễ này, chúng ta có sự sống của Chúa, chúng ta mới có thể làm được, nhờ sức Chúa mà làm được mọi thứ, mọi đòi hỏi của Ngài và được biến đổi. Thì anh em đọc Gia Cơ thứ nhất đoạn Gia Cơ thứ nhất câu 18.
Ấy chính Ngài theo ý muốn mình đã dùng lời chân thật sanh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Amen.
Amen. Anh thấy rõ không? Chúa muốn chúng ta trở thành những trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên, là những người được biến đổi trở nên trọn vẹn, trưởng thành thuộc linh, không có bất kỳ lỗi lầm nào, dấu vết nào cả. Đó là ý định của Chúa. Thì để Chúa làm ta trở thành trái đầu mùa thì tất nhiên chúng ta phải giữ lễ trái đầu mùa rồi. Thì nãy giờ anh tóm tắt là những gì mà nhiều anh em đã biết về lễ trái đầu mùa này, trải nghiệm sự phục sinh của Chúa, để chiến thắng sự chết của xác thịt. Nhưng mà gần đây qua đền tạm á, Chúa ban một ánh sáng mới hơn nữa về giữ lễ trái đầu mùa. Nó liên quan trực tiếp tới cái chân đèn vàng. Bây giờ anh em đọc Xuất Hành 25 từ câu 31 tới câu 40.
Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng, cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giác. Hai bên chân đèn sẽ có 6 nhánh nứt ra, 3 nhánh ở bên này và 3 nhánh ở bên kia. Trong 6 nhánh nứt ra trên chân đèn, mỗi nhánh đều sẽ có 3 cái đài hình như một hộp hạnh nhân cùng bầu và hoa. Trên thân chân đèn lại cũng có 4 cái đài hình hộp hạnh nhân, bầu và hoa. Trong sáu nhánh từ thân chân đèn nứt ra, hệ cứ mỗi hai nhánh thì dưới có một cái bầu. Bầu cùng nhánh của chân đèn đều bằng vàng ròng nguyên miếng, đánh giác. Ngươi cũng hãy làm bảy cái thép đèn, đặng hệ khi thắp đèn thì chiếu trước ra chân đèn. Kéo bắt tim dùng làm đồ đựng tàn đèn cũng sẽ bằng vàng ròng. Người ta sẽ dùng một ta lăng vàng ròng làm chân đèn này và các đồ phụ tùng của chân đèn. Vậy ngươi hãy xem, cứ làm y như kiểu đã chỉ cho trên núi.
Amen. Ở trong nơi thánh của Chúa chỉ có ba vật thôi, chân đèn. Cái chân đèn vàng này, bàn để bánh cần thiết và cái bàn thờ dân hương. Thì Khải Huyền 1 á, cho biết chân đèn vàng này nó đến hội thánh của Chúa. Bảy chân đèn vàng á, đang đọc cho anh em câu Khải Huyền 1 câu 13, đang đọc luôn. Câu 12 13, bây giờ tôi xây lại đặng xem tiếng nói với tôi là gì. Vừa xây lại thấy bảy chân đèn bằng vàng. Ở giữa những chân đèn có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng trên ngực. Chúng ta thấy bảy chân đèn vàng này tượng trưng cho bảy hội thánh. Thì những gì chúng ta vừa đọc là mô tả hội thánh của Chúa. Trong suốt 25 thì chân đèn này bằng vàng ròng, nghĩa là vàng nguyên chất luôn. Vàng trong kinh thánh tượng trưng cho bản chất của Đức Chúa Trời. Thì hội thánh của Chúa phải là cái chân đèn bằng vàng ròng này, nghĩa là phải có bản chất của Đức Chúa Trời. Bằng vàng nguyên chất. Hội thánh không thể nào mà xây dựng bằng những cái vật liệu khác được, bằng gỗ rơm rạ được, mà phải bằng vàng. Hội thánh không thể nào xây dựng bằng những cái lý thuyết, giáo lý gì đó hay hoạt động của con người, mà phải có vàng của Đức Chúa Trời. Nên ngày nay chúng ta hãy giống như Chúa kêu gọi hội thánh tại Laodice vậy, là chúng ta hãy đến với Chúa để chúng ta mua vàng cử lửa của Ngài. Chúng ta phải có nhiều vàng để mới xây dựng hội thánh được. Khi mà người ta tới hội thánh của Chúa, nếu chúng ta là hội thánh thật của Ngài, thì người ta phải thấy điều đầu tiên, người ta phải có nhiều vàng. Thì vàng sẽ thu hút người ta đến, chứ không phải những cái ăn uống hay những hoạt động khác. Xin Chúa dung con có thật là nhiều vàng. Và chúng ta thấy rằng cái chân đèn này được mua rất là tuyệt. Câu 31 của 25 đang đọc. Cái chân đèn này có chân, có thân, rồi có bầu hoa, có đài hoa, thì nó nhìn giống như một cái cây sự sống vậy. Rồi anh em sẽ thấy cái con số 3 rất là nhiều trong câu 32. Hai bên thân đèn có 6 nhánh nứt ra, mỗi nhánh rồi 3 nhánh ở một bên, 3 nhánh bên kia. Rồi mỗi nhánh thì lại có 3 cái đài hình hộp hạnh nhân cùng bầu hoa. Cả cái chân đèn nhìn giống như là một cái cây hoa đào hay cây hoa hạnh nhân vậy đó, mà em gửi cho anh em xem á, đó là một cái cây sự sống. Hội thánh của Chúa phải là một cái cây hoa như vậy, tràn đầy sự sống của Chúa. Chúng ta biết đó là cây hạnh nhân á, là cái cây đầu tiên trổ hoa trong mùa xuân. Khi mùa đông vừa qua cái là nó là cái cây đầu tiên nó trổ hoa. Tiếng Việt còn gọi là hoa đào, cây đào á, hoa đào. Nên cái sự sống của cái cây này rất là mãnh liệt. Mới sự chết, mùa đông tượng trưng sự chết, mà nó mới qua cái là nó đã trổ hoa rồi. Báo hiệu mùa xuân đến và nó sức sống rất là nhiều. Thì hội thánh của Chúa cũng phải vậy, của tràn đầy sự sống phục sinh. Rồi anh em thấy số 3 rất là nhiều luôn á, là có hai nhánh. Có hai bên, mỗi bên có 3 nhánh. Rồi mỗi nhánh lại có thêm ba cái đài hình như hộp hạnh nhân cùng bầu hoa. Trong Kinh Thánh, con số 3, Đức Chúa Trời ba ngôi trong sự phục sinh của Ngài. Con số 3 nói sự phục sinh, chúng ta thấy là một cách hội thánh của Chúa phải tràn đầy sự sống phục sinh. Phải là cây sự sống mà tràn đầy sự sống phục sinh nữa. Chính vì vậy chúng ta thấy cái lễ trái đầu mùa ở đây. Chúng ta giữ lễ trái đầu mùa không phải là chúng ta trải nghiệm sự phục sinh của Chúa cho cá nhân của mình, mà chúng ta qua đó chúng ta thu hoạch cái nguyên liệu để xây dựng hội thánh là sự sống phục sinh. Anh em hiểu chỗ này không? Hồi trước thì chỉ nghĩ là cái lễ trái đầu mùa chỉ là cho cá nhân của mình thôi, mà qua đây qua cái đền tạm, cái chân đền vàng này, Chúa cho ta biết có sự sống phục sinh đó là nguyên liệu chủ yếu để xây dựng cho hội thánh của Chúa. Không phải là cái gì đó máy móc, đóng luật lệ đó, mà phải xuất phát từ sự phục sinh, chứ không phải bằng từ truyền thống hay tổ chức của con người. Không có sự sống phục sinh thì không thể nào mà xây làm xây dựng hội thánh được. Cái chân đền vàng đây rất là tuyệt, nó là một cái cây hạnh nhân sống động. Thì ở trong nếu anh em nhìn cái hình nãy anh gửi cho anh em á, anh em sẽ thấy ở giữa cái nhánh, cái ở giữa cái thân đèn ở giữa nó cao hơn mọi cái đèn khác, cao hơn mọi cái sáu cái nhánh khác. Thì cái thân ở giữa này á, cái đèn ở giữa này nói đến đứng Christ. Trong hội thánh của Chúa thì đứng Christ phải cao hơn tất cả. Ngài là đầu của hội thánh, chứ không phải là một người ở đó. Không phải anh em và không phải anh là người cao hơn tất cả trong hội thánh, mà Chúa phải, đứng Christ phải là đầu của hội thánh. Và mỗi nhánh đèn nói đến mỗi người chúng ta. Sáu nhánh đèn kia còn lại, sáu nhánh đèn đó đều cao bằng nhau cả. Có nghĩa là trong hội thánh á, thì mọi người đều ngang hàng nhau. Mọi người đều là anh em với nhau. Cho dù chúng ta có người này có nhiều ân tứ hơn người khác, nhưng mà tất cả chúng ta đều ngang hàng nhau cả. Thì sáu nhánh đèn ngang nhau, chỉ có một mình Chúa ở giữa mới được tôn cao hơn tất cả. Và ở trên cái thân đèn á, nó có bốn cái đài hoa, thì trong đó có ba cái đài hoa là để nối các nhánh lại với nhau. Các nhánh bên trái với nhánh bên phải á, nối với thân á, nó không có nối trực tiếp mà nó phải nối qua một cái đài hoa như vậy. Có nghĩa là chúng ta không có kết nối trực tiếp với nhau bằng những cái kết nối của xác thịt, hay là vì chúng ta không phải vì chúng ta cùng sở thích với nhau, vì đường chung đường hướng với nhau nên chúng ta đến với nhau. Không phải vì An cùng thích với anh em mà chúng ta An cùng anh em ở trong cái hội thánh. Không phải như vậy. Mà tất cả kết nối này nó đều phải thông qua đài hoa. Cái đài hoa có nghĩa là nó nói đến cái sức mạnh phục sinh của Chúa. Chỉ có sức mạnh phục sinh, sự sống phục sinh của Chúa mới là sự kết nối giữa chúng ta với nhau thôi, chứ phải là sở thích hay những gì đó của xác thịt. Nên lễ trái đầu mùa này rất là quan trọng. Để nhờ đó mà chúng ta kiếm được những cái đài hoa này, những cái con số 3 của trong cái chân đèn vàng này. Anh em có thắc mắc đến đây không? Có thắc mắc thì anh em hỏi. Cái chân đèn vàng này á, có 7 đèn. Phải có đèn ánh sáng, nghĩa là phải có ánh sáng của Chúa. Hội thánh của Chúa không thể nào mà thiếu ánh sáng của Chúa được. Ánh sáng ở của Chúa ở đây á, nó không phải là một cái ánh sáng mà lạnh lùng, chỉ phơi bày chúng ta ra thôi, phơi bày những tội lỗi, những sự xấu xa của chúng ta ra. Không phải, không phải là những ánh sáng của con người, mà ở đây á, nói đến sự sống. Chúa vừa ánh sáng vừa là sự sống. Rất là điều này rất là quan trọng trong trong văn 1 câu 3 câu 4 đang đọc cho anh em luôn. Văn 1 câu 4: trong Ngài có sự sống và sự sống là ánh sáng của loài người. Qua chúng ta thấy cả điều này ra qua cả cái chân đèn vàng này. Một mặt là cái đèn này có nhiều ánh sáng để soi sáng trong toàn bộ nơi thánh luôn. Và thứ hai là cái cây này là tràn đầy sự sống. Cây giống như một cái cây hạnh nhân vậy, sống động, có nhiều sự sống ở trong đó. Thì chúng ta rất cần Chúa trải nghiệm điều này. Chúng ta cần ánh sáng của Chúa, nhưng mà ánh sáng của Chúa không phải chỉ để phơi bày chúng ta, để hủy diệt chúng ta, nhưng mà ánh sáng của Chúa là sự sống của chúng ta, để cứu chúng ta nữa.
Amen. 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 Amen.
Trong chân 8 á, có nói nếu mà mình đi theo Chúa thì mình có ánh sáng của sự sống.
Của sự sống.
Anh em nào nhớ câu này không? Để anh đang kiếm. Nếu anh em có thì nói. Ở câu 12 anh em đang đọc văn 8 câu 12 cho anh em trở lại. Đức Chúa văn 8 câu 12, Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Ánh sáng của sự sống đó là chính là cái chân đèn vàng á, tuyệt vời á. Ở đây nói là Chúa vừa là ánh sáng, vừa là sự sống.
Con Chúa.
Và chúng ta nhìn vào thiên nhiên cũng vậy á. nếu mà không có ánh sáng á, không có ánh sáng mặt trời á, thì là những cái cây cỏ giờ nó sẽ mau chết, nó sẽ không phát triển được mà nó sẽ mau chết. Rồi cả những người sống ở trong xứ lạnh á, vào mùa đông á, khi mà mặt trời á, người ta sẽ bị trầm cảm rất là nhiều, thiếu ánh sáng. Chúng ta thấy đối với những thế giới mà thiên nhiên á, thế giới vật chất thiên nhiên á, thì để nếu mà không có ánh sáng á, thì sẽ thì sống sẽ không có. Thì đối với thế giới linh cũng vậy, chúng ta phải cần ở là anh cần ánh sáng này, ánh sáng cũng là sự phải là sự sống của chúng ta nữa. Ở trong kinh thánh á, thì ánh sáng luôn đi đôi với sự sống, ánh sáng không bao giờ đi chung với sự chết được, chỉ có bóng tối đi với sự chết thôi. Thì chúng ta phải xin Chúa chúng ta trải nghiệm cả hai luôn, ánh sáng của Chúa ban cho chúng ta ánh sáng về con người của chúng ta, người tội lỗi của chúng ta, mà Chúa không muốn giết chúng ta, mà Chúa ánh sáng này á nó sẽ ban, Chúa muốn trong ban chúng ta sự sống, và Chúa muốn sống để chữa lành chúng ta nữa.
Amen.
Thì cái chân đèn vàng của Chúa phải như vậy, phải tràn đầy sự sống, tràn đầy ánh sáng của Chúa, tràn đầy sự sống phục sinh, chứ không phải sự sống thường nữa. Mình lễ trái được mùa quan trọng vô cùng luôn. Mỗi tín đồ phải, mỗi thầy tế lễ phải giữ lễ này để có thể có mang nhiều sự sống phục sinh đến hội thánh.
Amen.
Rồi anh em đọc vài câu nữa. Rồi câu này cũng là tuyệt. Xuất 27 câu 20 tới 21.
Xuất 27 câu 20 đến câu 21. Ngươi hãy trình cho dân Israel đem đến dầu lọc olive ép đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn trong hội mạc ở ngoài màn. Trước hòm bản chứng, Aaron cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt trước Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Israel phải giữ.
Cái chân đèn vàng này á, nếu không có dầu thì không thể nào mà sáng được á. Thì Kinh Thánh nói á, dầu nó không phải là Chúa không có đổ nó từ trời xuống, cho dù nó ở trong nơi thánh á, thì dầu này đến từ đâu, là những con cháu Israel phải mang dầu đến, dầu olive. Thì mỗi tính dầu olive này á, nó tượng trưng cho thánh linh, tất cả những người tin Chúa đều có thánh linh bên trong đó. Anh chúng ta phải trải nghiệm thánh linh, chúng ta phải có nhiều thánh linh để chúng ta đem dầu vào để đốt thắp đèn cho Chúa. Nếu người nào mà có nhiều thánh linh ở trong tâm linh lẫn tâm hồn á, thì thánh linh sẽ lan tràn qua cho những người khác. Như vậy có dầu để mới có thắp sáng đèn được. Con cháu Israel có nhiệm vụ mang dầu đến, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta là những con cháu Israel thuộc linh. Thì muốn cho hội thánh có nhiều dầu, có nhiều thánh linh hay không là tùy mỗi, là nhờ vào các tín đồ nữa. Nhưng mà đặc biệt đó là những người dân Israel á, họ chỉ có mang dầu đến mà họ phải đứng trước cửa của nơi thánh thôi. Chỉ con cháu Aaron mới được phép mang dầu mang dầu vào đến cái đèn này, mới được phép bỏ đèn và được phép vào trong nơi thánh để đổ dầu vào trong đèn. Còn những người Israel ở bên ngoài họ không có được quyền đụng đến cái chân đèn này. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời, chỉ có những thầy tế lễ mới có thể đổ dầu vào trong đèn được, mới có thể sắp thắp sáng đèn được. Đó là một cái đặc quyền của thầy tế lễ. Ngày nay tất cả chúng ta đều là những người tin Chúa cả, chúng ta đều có dầu. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng ở lại mức đó thôi thì chúng ta sẽ không có được, không thể nào tiếp cận được vào trong được chân đèn này, không được vào trong nơi thánh để tiếp cận cái chân đèn này, không thể nào thắp sáng đèn được. Nếu mà tín đồ nào thực hiện chiếc tế lễ thánh này thì tín đồ nó mới có thể vào trong nơi thánh và tiếp cận được chân đèn này, mới tham gia trực tiếp thắp sáng đèn được. Ở đây chúng ta thấy có quyền lợi dành cho chúng ta dành cho thầy tế lễ rất là nhiều. Anh Chúa chúng ta biết quý chiếc tế lễ thánh này, biết thực hiện nó. Vì chỉ có thầy tế lễ mới thể thắp sáng đèn được, đổ dầu vào trong đèn được. Thì hội thánh của Chúa phải là một cái chân đèn vàng này, tràn đầy sự sống, tràn đầy thánh linh. Rồi phải là một cái cây sự sống của Chúa, một cây sự sống đầy hoa luôn, đầy sức mạnh của sự phục sinh. Nghe đầy con số 3 đó. Và để được như vậy thì chúng ta phải dự lễ trái đầu mùa.